Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức mấy ngày hôm nay chắc quý vị cũng biết câu chuyện liên quan đến Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter, người bị cáo giác là đã hãm hiếp một phụ nữ cách đây 33 năm. Thưa anh, chuyện này thì cho đến bây giờ nó như thế nào rồi?
Vâng, có thể nói là cái chuyện này nó thu hút cái sự quan tâm của dư luận cũng như là cái giới truyền thông, đặc biệt ở trong cái tuần lễ vừa qua, hơi tầm quan trọng của cái việc mà chích ngừa COVID. Thưa anh Quốc Vinh, tuy là nó có tính cách cá nhân hoặc là tuy là nó chỉ động chạm đến một chính trị gia, vân vân, nhưng mà nó lại có một cái ý nghĩa sâu rộng hơn. Nó liên quan đến một cái tổng trưởng ở trong nội các, liên quan đến một cái trường hợp cái người cáo buộc quyên sinh sau khi mà bà cũng đã báo nội vụ ra cảnh sát. Chỉ một ngày trước khi mà bà tự kết liễu cuộc đời của mình thì bà cũng đã yêu cầu cảnh sát New South Wales không có tiếp tục điều tra về cái chuyện này, vân vân.
Thưa quý vị, ngày mà bà này quyên sinh là 24 tháng 6 và trước đó một ngày là ngày 23 thì cảnh sát cho biết là bà đã gửi cho cảnh sát một cái email. Trong cái email đó ghi rõ là bà không có muốn tiếp tục gì nữa cả. Và cảnh sát cho biết là bà đã gặp cảnh sát vào tháng 2, tức là trước đó vài tháng thôi, tháng 2, 2020. Thì trong cái email mà bà gửi cho cảnh sát thì cảnh sát cho biết là bà đã cảm ơn những cái người cảnh sát đã thẩm vấn, đã điều tra cái chuyện này. Bà biết ơn là cảnh sát đã bỏ thời gian cho vụ, nhưng mà bà không có muốn tiếp tục. Và cảnh sát cho biết là bà, cảnh sát cũng đã thường xuyên liên lạc với bà trước cái ngày mà bà quyên sinh. Thì như vậy, thưa anh, có nghĩa là sao? Theo cảnh sát là không còn cái lý do để mà truy tố, để mở lại hồ sơ này. Và đó cũng chính là cái lý do mà Thủ tướng Scott Morrison đã vin vào để nói rằng là không cần thiết phải mở một cuộc điều tra, nên để cho cảnh sát và luật pháp. Bởi vì nếu mà bây giờ chính phủ tuyên bố mở một cuộc điều tra độc lập, có nghĩa là xem như cảnh sát và luật pháp, cái pháp trị của Úc này là nó không có hữu hiệu, phải không anh?
Vâng, có thể là mình phải đi ngược lại cái lịch sử của cái vụ này thì chúng ta mới rằng mới rõ ra được vấn đề. Thưa anh, cái vụ này nó xảy ra những lời cáo buộc về cái tội hiếp dâm của ông Christian Porter nó xảy ra khoảng 33 năm trước. Khi đó thì ông là một cái thanh niên mới có 17 tuổi và một cái thiếu nữ không được công bố danh tính, khi đó là mới 16 tuổi. Hai người gặp nhau trong một cái cuộc gọi là một cái cuộc thi hùng biện và họ chỉ biết nhau ở trong một cái thời gian ngắn mà thôi. Cũng nên ghi chú rằng là khi đó ông Christian Porter chưa phải là một cái chính trị gia và có thể đó chỉ cũng có là lẽ là một cái sự gặp gỡ thoáng qua ở trong cuộc đời mà thôi, bởi vì sau này hai người không có những cái liên hệ gặp gỡ nhau thường xuyên gì cả.
Chúng ta cũng phải nên nói rõ ra đó là theo cái lời kể của ông Porter thôi, chứ chúng ta cũng không có biết cái câu chuyện của phía bên kia như thế nào.
Vâng, theo cái lời kể của ông Porter trong cái cuộc họp báo hôm thứ Ba đó thì ông nói rằng là từ đó đến nay ông cũng theo lời ông là ông không có những cái liên hệ gì với cái cô ấy nữa. Và dường như ông cũng quên hẳn cái chuyện đó trước khi mà nghĩa là cái vụ này nó được khơi lại. Và ông cũng tuyên bố rằng là ông không hề là một đã là cái chuyện đó, cái chuyện mà ông bị cáo buộc đã không hề xảy ra. Ông không có cái ý định từ chức bởi vì cái lời cáo buộc này và ông cũng đang xin nghỉ vì lý do sức khỏe hai tuần lễ trong cái thời gian mà là nó đang xảy ra những cái vụ lùm xùm như thế này. Thì sau cái cuộc họp báo thì chúng ta đều biết rằng là có nhiều cái áp lực, đặc biệt là từ cái phía gia đình của nạn nhân, của cái người mà quyên sinh, lẫn những cái bạn bè của họ và lẫn cái luật sư của bị cáo của gia đình trong cái vụ này đều muốn chính phủ thực hiện một cái cuộc điều tra về những cái lời cáo buộc đó. Và như vậy thì theo ông Scott Morrison, nếu mà bất cứ một người nào bị cáo buộc mà vẫn thực hiện cái cuộc điều tra đó, thì có thể rằng là bất cứ một cái chính trị gia nào, bất cứ một cái công dân nào, dù là ở một cái vị trí hay là một cái cương vị như thế nào ở trong xã hội, đều có thể trở thành những cái nạn nhân của những cái việc mà điều tra vân vân, và nó có thể ảnh hưởng đến cái cuộc đời, cái sự nghiệp, cái việc làm ăn của họ vân vân. Và ông
nhưng
không
mà
muốn...
tôi không hiểu là tại sao không thể điều tra, thưa anh, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là ông Porter là tổng trưởng tư pháp, có nghĩa là người đứng cao nhất ở trong cái hệ thống tư pháp ở Úc đây, và bây giờ nếu có một cái chuyện xảy ra như thế này và ông cũng đã kịch liệt bác bỏ, hoàn toàn phủ nhận cái cáo giác này, nếu như mà không có gì phải giấu thì mở một cuộc điều tra thì nó chỉ là làm cho cái câu chuyện nó rõ ràng hơn, nó phục hồi được cái uy tín của bản thân ông và uy tín của liên đảng chứ anh?
Vâng, đây là một cái là mặt khác của một cái lập luận như vậy. Thì bởi vì chúng ta đang thấy hai cái quan niệm điểm nó đối ngược nhau. Một đằng là muốn làm cho mọi việc nó sáng tỏ và để phục hồi cái niềm tin vào cái cá nhân của một cái con người được coi như là người đứng đầu cái ngành tư pháp. Hay là cái ngành về luật pháp của nước, trong khi đó là một cái quan điểm ngược lại cho rằng là bất cứ một cái cuộc điều tra nào tiếp theo sau khi mà cảnh sát đã nói rằng là cái cuộc điều tra nó đã chấm dứt rồi, đã không còn tiếp tục được nữa, thì nó sẽ trở thành một cái tiền lệ nguy hiểm, vì bất cứ ai cũng có thể trở thành một cái nạn nhân của cái sự cáo buộc đó, và điều đó nó không thể
là bất cứ ai. Trong trường hợp này chúng ta đang nói đến Porter, người đứng đầu ngành tư pháp, thưa anh.
Vâng,
thành thử ra là nếu như lấy cái lý do rằng là vì có hai lý do là không đủ bằng chứng, và vì lý do là bà ta đã yêu cầu là không có tiến hành, và một cái lý do nữa rất là đáng buồn là bà ta đã mất rồi. Thì đó là cái lý do về mặt kỹ thuật thôi, để không mở một cuộc điều tra. Còn nếu như mà chúng ta đang nói đến cái chuyện ông Porter là người đứng đầu ngành tư pháp, nói đến cái uy tín của liên đảng, nói đến gọi là đạo đức nghề nghiệp, thì mở một cuộc điều tra nó cũng đâu có gì sai trái đâu, thưa anh.
Vâng, đó cũng là cái quan điểm của cái luật sư của cái bên mà gia đình của cái người cáo buộc, và bây giờ người đó là không còn nữa đó. Thì ông cũng cho rằng là nó phải là một cái trường hợp mà được soi sáng, được làm rõ, để mà dân chúng có thể đặt cái niềm tin vào cái người đứng đầu cái ngành tư pháp của nước Úc, cũng như là đặt phục hồi cái niềm tin của chính phủ liên đảng đang cầm quyền. Chúng ta biết rằng là những cái chuyện này nó thứ nhất là nó sẽ gây ra rất là nhiều cái stress, những cái căng thẳng, những cái có thể là gây đưa đến những cái tổn thương về mặt tâm lý nữa, và có thể là gây nên những cái chứng bệnh về mặt tâm thần về lâu về dài. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là cái nhu cầu nó phải được bạch hóa, hoặc là nhu cầu nó được phải được công khai hóa cho toàn dân biết rằng là cái chuyện đó nó có xảy ra hay không. Mặc dù rằng để chứng minh cái trường hợp đó nó sẽ rất là khó, bởi vì chúng ta biết rằng là chỉ có hai người ở trong cuộc mới biết được cái chuyện này mà thôi, mà một trong hai người đó bây giờ đã qua đời, và cái người còn lại thì đã phủ nhận tất cả những cái chuyện đó như cái trong cái cuộc họp báo hôm thứ ba vừa qua.
Bên đối lập cũng chỉ trích rằng là nó cho thấy cái sự lãnh đạo của thủ tướng có cái sự thiếu sót ở trong trường hợp này, thì anh nghĩ sao trước cái nhận định đó?
Chúng ta biết rằng là cái chuyện này tuy nó đã xảy ra cách đây 33 năm rồi, và từ lâu nay nó cũng có âm ỉ một vài cái tin đồn nào đó ở trong cái giới biết chuyện. Nhưng mà thực sự nó chỉ bùng nổ ra một cách công khai sau khi có một cái lá thư nặc danh gửi cho hai thượng nghị sĩ. Thứ nhất là bà Penny Wong của đảng Lao động, và thứ hai là bà Sarah Hanson Young của đảng Xanh. Thì hai người đã chuyển cái bức thư này lên cho Thủ tướng Scott Morrison để mà có thể là đặt cái vấn đề một cách chính thức là nó sẽ như thế nào vân vân trước những cái lời cáo buộc đó. Thì sau khi mà nhận được cái thư cáo buộc này thì ông Scott Morrison đã là nói chuyện với đương sự, tức là Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter, và ngay sau đó thì ông Porter đã ra họp báo như chúng ta đã biết. Thì trong một cái buổi họp báo rất là xúc động, ông có nhiều lần mà có thể nói là chực rơi nước mắt về cái chuyện này, và ông đã nói rằng là cái chuyện nó gây ra những cái sự tổn thương rất là đau buồn đối với gia đình của cái người đã quyên sinh, cũng như là đối với cá nhân ông, bởi vì cái chuyện đó khác với những cái lời cáo buộc thì ông hoàn toàn phủ nhận cái chuyện đó và cho rằng nó không hề xảy ra. nó khác với cái trường hợp của ông Bill Shorten là cựu lãnh tụ đối lập của đảng lao động. Thì khoảng năm 2013, ông Bill Shorten cũng bị cáo buộc là đã có cái hành vi hiếp dâm. Thay vì báo chí hùa nhau tấn công hoặc là lên án hoặc là chỉ trích, nó có hai cái khác biệt lớn ở trong hai cái trường hợp này. Lúc đó ông Bill Shorten tự động ra đến cảnh sát để mà trình báo và nói rằng là cái chuyện không có. Cái người tố cáo đó là còn sống và cảnh sát đã có những cái cuộc điều tra và nói rằng là không, cái chuyện đó nó không đủ bằng chứng để mà truy tố ông Shorten và nội vụ nó được khép lại.
Nhưng mà ở đây nó có cái chi tiết như thế này, anh lá thư nạc danh theo luật ở Úc á, thì mỗi lần mà anh khiếu nại cái gì đó, nếu mà nạc danh thì người ta sẽ không xét tới. Đó là một cái chi tiết. Nhưng mà nói thì nói vậy, khi mà đã có người ngồi xuống viết thành một cái lá thư như vậy thì có nghĩa là cũng có người đã tin vào cái người tố cáo mà quá cố đó, phải không anh?
Vâng, có một những cái chi tiết ở trong cái chuyện này mà chúng ta cũng có thể là phải lưu ý tới. Thứ nhất là cái lần đầu tiên cái người tố cáo gặp gỡ với cảnh sát ở New South Wales là ngày 23 tháng 2, 2020. Và suốt khoảng 3-4 tháng sau đó thì bà ấy cũng đã có ít nhất là 5 lần tiếp xúc với cảnh sát. Và trong 5 lần đó thì những cái điều tra viên của cảnh sát cũng như là những người thụ lý cái trường hợp này có hỏi thăm về nội vụ ra sao, tình hình sức khỏe của bà như thế nào, tức là họ rất là quan tâm đến cái chuyện mà cái an sinh cá nhân của cái người tố cáo, cho đến khi họ nhận được cái email cuối cùng của bà cho biết là bà không còn, vì những cái lý do cá nhân, vì những cái lý do sức khỏe, bà không muốn cái chuyện tiếp tục, cái câu chuyện này nó tiếp tục được nữa, không muốn cái câu chuyện này nó tiếp tục nữa, và do đó bà yêu cầu cảnh sát ngưng lại tất cả những cái cuộc điều tra. Thì vì cái yêu cầu của cái người ở trong cuộc đó, và sau khi, ngày hôm sau thì cảnh sát mới biết là bà đã tự vẫn, bà đã quyên sinh. Đấy là một cái kết thúc nó rất là đau buồn cho mọi người ở trong cuộc. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng ghi nhận rằng là bà quả là một cái người phụ nữ rất là can đảm. Có thể là bà đã phải chịu đựng một cái sự ấm ức đó, hay là một cái sự đau khổ đó trong suốt nhiều năm dài, chúng ta không biết. Nhưng mà điều đó, nhưng mà khi mà đứng ra tố cáo một cái người đang có những cái địa vị cao trọng hoặc là đang là một cái nhân vật của công chúng đó, thì không phải là một cái chuyện dễ dàng, và có lẽ là bà cũng đã đấu tranh nội tâm rất là nhiều trước khi viết một email cuối cùng đó cho cảnh sát, và đã thực hiện một cái quyết định là tột cùng của cái cuộc đời mình là tự kết liễu bản thân.
Nhưng mà qua cái chuyện này đó, nếu như mà bây giờ có một cái cuộc điều tra thì chắc chắn là một trong những cái vấn đề sẽ được đem ra mổ xẻ, đó là cái vai trò của cảnh sát trong trường hợp này, thưa anh. Bởi vì nếu như tôi không lầm thì theo luật là cảnh sát phải báo cáo lại cho bên Bộ Nội vụ hay là Văn phòng Thủ tướng những cái chuyện gì mà nó có cái tính cách gọi là nhạy cảm về mặt chính trị. Trong trường hợp này nó liên quan đến Tổng trưởng Tư pháp thì chắc chắn là phải báo cáo lại, phải không anh? Thì trong trường hợp này ông Thủ tướng, Văn phòng Thủ tướng biết chuyện này từ hồi nào?
Vâng, đó vẫn là những cái câu hỏi mà hiện giờ chúng ta cũng chưa thấy có những cái phía nào đưa ra được những cái câu trả lời cho nó có tính cách thỏa đáng như vậy. Riêng trong cái trường hợp của ông Porter chẳng hạn, ông nói là cái lá thư cáo buộc đó nó đã không được gửi cho ông, và do đó ông chỉ biết được mọi thứ qua những cái hệ thông tin truyền thông xã hội hoặc là trên các tờ báo mà thôi. Và như vậy thì ông không thể trả lời những cái câu hỏi, đặc biệt là những cái câu hỏi của đài ABC hay là những cái về những nội dung đó được, bởi vì nó không có được gửi cho ông, cho nên ông không, hoàn toàn không có biết những cái chi tiết trong những cái lời cáo buộc hay là cái thư cáo giác đó nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cảnh sát ở tiểu bang Nam Úc, nơi mà bà cư ngụ đó, nơi mà cái người tố cáo đã quá cố đó từng cư ngụ đó, thì chúng ta thấy rằng là cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về cái chết của bà ấy. Và vị pháp y của tiểu bang cũng nói là khi mà ông nhận được cái kết quả điều tra của cảnh sát thì ông mới quyết định là nó có nên mở một cái cuộc điều tra về pháp y về trường hợp này hay không.
Như vậy có nghĩa là chính phủ vẫn còn đang đứng trước cái áp lực rất là nặng nề là có mở cuộc điều tra độc lập hay không, thưa anh?
Vâng, cho đến giờ phút này thì người ta thấy là cái thái độ của ông Scott Morrison có lẽ rất là khẳng định. Tuy nhiên cái áp lực từ phía ngược lại cũng không phải là nhỏ, thưa anh.
Thành ra là bây giờ có điều tra hay không điều tra ông ta có tội hay là vô tội, ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng mà còn ngồi lại ở cái chức tổng trưởng tư pháp. Anh nghĩ sao?
Vâng, có nhiều nhà báo cũng đã có những cái đưa ra những cái bình luận như vậy, và họ coi như là cái sự nghiệp chính trị của ông Porter tiêu tùng rồi. Dù là ông có oan hay là có ưng gì nữa thì cái vấn đề là cái tâm trí của người dân, những cái gì mà họ nghe được thật hay là giả, có thể nói là một cái tì vết ở trong cái sự nghiệp của ông. Và có thể là cái câu chuyện này nó sẽ còn kéo dài, và nó cũng sẽ khơi mở trở lại trong cái cuộc bầu cử liên bang trong năm tới không chừng, thưa anh Quốc Vinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân nhiều.
Vâng, xin trân trọng anh Quốc Vinh và xin chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.